Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 23, tiếp tục với đề tài Trở lại yêu kính trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Chúng ta đã học xong phần giới thiệu sách Khải Huyền và sự mạc thị của Chúa Ngôi Hai được ban cho sứ đồ Giăng trong đoạn thứ nhất. Chúng ta bắt đầu đi vào 7 thư tín mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng được ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3, với bức thư đầu tiên gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 1 cho tới câu 7. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, tôi xin có một bài tập cho quý vị thính giả. Khi bắt đầu học sách Khải Huyền với lời hứa phước hạnh ban cho ai đọc và nghe những lời tiên tri được viết trong sách này và giữ theo những lời đã được viết ra, tôi có yêu cầu quý vị để thì giờ trong tuần đọc cho hết sách Khải Huyền. Có lẽ một số quý vị đã làm điều đó. Cảm ơn Chúa và cảm ơn quý vị. Quý vị là những người được phước. Bài tập kỳ này thì dễ hơn. Chúng ta bắt đầu học 7 lá thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh trong đoạn 2 và đoạn 3. Dầu chúng ta sẽ phải dùng nhiều thời giờ để đi qua từng lá thư một, nhưng để thấy toàn vẹn vấn đề và những sự nối kết cần thiết, bài tập cho quý vị là xin đọc trong tuần này đoạn 2 và đoạn 3. Để đầu óc và tâm trí của chúng ta được neo chắc vào lẽ thật của lời Chúa, để khi chúng ta học trong những chương trình phát thanh này thì kết quả sâu đậm hơn và bổ ích hơn và đẹp lòng Chúa hơn. Chúng ta vừa nghe bức thư mà sứ đồ Giăng ghi lại lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh tại Ê-phê-sô. Khi người đưa thư từ đảo Patmo trở về sẽ vào đất liền vùng Tiểu Á tại hải cảng Miletus. Từ nơi đó bắt đầu con đường chính của thương lộ xuyên qua vùng Tiểu Á theo hình móng ngựa. Đi về phía bắc là thành phố đầu tiên và phồn thịnh hơn hết là thành phố Ê-phê-sô. Và tiếp tục đi qua 7 thành phố lớn nơi có 7 hội thánh mà thư gửi trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu với 7 hội thánh theo lời của Thánh Linh phán dặn sứ đồ Giăng. Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-găm, Ti-ra-ti-rơ, Sạc-đe, Philadelphia và Laodice. Theo như bố cục của sách Khải Huyền được thiết lập trong đoạn 1 câu 19 thì những sự ngươi sẽ thấy là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho và được ghi lại trong đoạn 1. Bây giờ phần số 2 của sách Khải Huyền, tức là những việc nay hiện có. Những việc nay hiện có bắt đầu trực tiếp với chuyện hiện tại trong thời điểm của sứ đồ Giăng, đó là những vấn đề và nhu cầu trong các hội thánh, điển hình là trong 7 hội thánh vùng Tiểu Á đã được nêu tên lên là những người nhận thư trực tiếp từ nơi Chúa. Nhưng câu những việc nay hiện có cũng bao gồm tất cả thời đại hiện tại của hội thánh hay là thời đại ân điển. Thời điểm từ khi hội thánh được thành lập vào lễ ngũ tuần cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, nói rõ hơn cho đến khi Chúa đến và cất hội thánh lên không trung. tình trạng hội thánh và những điều Chúa của hội thánh khẳng định, khen thưởng hay là nghiêm phạt được ghi qua 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh đại diện cho tiến trình của hội thánh trong lịch sử và thời gian. Bức thư đầu tiên được gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Thư được viết cho thiên sứ của hội thánh. Chúng ta đã thẩm định người nhận là người lãnh đạo hội thánh, nhận lấy bức thư với trách nhiệm là sứ giả để truyền rao nội dung của bức thư này lại cho cộng đồng hội thánh. Tác giả bức thư là đấng xưng mình là đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Trong 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh, bắt đầu với hội thánh Ê-phê-sô, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đã được mặc thị trình bày trong đoạn thứ nhất được bày tỏ trở lại từng phần một với các hội thánh tùy theo vấn đề mà hội thánh phải đối phó. Hình ảnh mà Chúa muốn hội thánh Ê-phê-sô nhận định về Ngài để có một thái độ đúng đắn để đọc thư mà Chúa gửi, đó là vấn đề thẩm quyền của Chúa. Chúa là đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu, là đấng nắm trong tay những người lãnh đạo của hội thánh, đòi hỏi sự đối diện và khai trình và trách nhiệm của họ và hội thánh đối với Chúa. Thẩm quyền của Chúa trên hội thánh là một thẩm quyền tuyệt đối và toàn vẹn. Ngài cầm 7 ngôi sao, tất cả hoàn toàn không thiếu một ai, không bỏ sót một chi tiết nào. Và cầm 7 ngôi sao trong tay hữu là bàn tay mạnh mẽ, bàn tay sử dụng vũ khí, bàn tay cai trị, nói lên thẩm quyền chắc chắn mà Chúa thiết lập ở trên hội thánh. Trong đoạn 1, Giăng đã dùng chữ là trong tay hữu Ngài có 7 ngôi sao. Nhưng ở đây ông thay đổi trong động từ để nói một vấn đề rõ ràng, tác động chắc chắn hơn để nhấn mạnh thẩm quyền của Chúa trên hội thánh. Đó là Ngài cầm hội thánh trong tay, đặc biệt là hội thánh Ê-phê-sô. Và câu đi chính giữa 7 chân đàn vàng cũng được sứ đồ Giăng bổ túc thêm. Trong đoạn 1 chỉ đưa ra hình ảnh của Chúa ở giữa 7 chân đàn vàng, đứng giữa có mặt. Bây giờ ông nhấn mạnh hơn, nói rằng Ngài đi ở giữa, Ngài tới lui để thanh tra, Ngài xem xét, Ngài kiểm duyệt, Ngài chuyển động ở giữa hội thánh mình và hội thánh Ê-phê-sô nhận thư với sự hiểu biết thẩm quyền tối thượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của hội thánh. Về phần của hội thánh, lịch sử thành lập của hội thánh Ê-phê-sô được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18-20. Khi sứ đồ Phao-lô cùng với vợ chồng Berissin và Aquila từ thành phố Corinto đến thành phố Ê-phê-sô thì sứ đồ Phao-lô rời hai bạn để về Jerusalem. Trong khi ông vắng mặt thì thầy giảng đạo nổi tiếng là Apollo mà tác giả Luca ghi lại rằng quê tại thành Alexandria và tay khéo nói và hiểu kinh thánh. Ông đến thành Ê-phê-sô, ông giảng dạy tại Ê-phê-sô với sự hiệp tác của Berissin và Aquila với quyền năng mạnh mẽ chuyển động từ nơi Đức Thánh Linh. Sau đó, trong chuyến truyền giáo thứ 3, Phao-lô trở lại thành phố Ê-phê-sô, gặp được 12 tín hữu, có lẽ là 12 trưởng gia đình, và ông bắt đầu công việc gây dựng tại đó một cách dài lâu. Đoạn 19 câu 8 tới câu 12, Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Xong vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Gret đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Chúng ta đã học lần trước về thành phố Ê-phê-sô và danh tiếng của đền thờ Diana trong thành phố là kỳ quan thứ 7 trong cả thế giới thời đó. Một đền thờ khổng lồ với tất cả sự thờ phượng sa đọa trác táng, ảnh hưởng sâu đậm trên văn hóa và cách sống của tất cả người dân. Thì tin lành đến Ê-phê-sô và khi hội thánh Ê-phê-sô được thành lập với một số tín hữu và bành trướng thì làm chấn động cả sự thờ phượng tại đền thờ Diana, nơi kỳ quan thế giới này. Đoạn 19, câu 23 tới câu 28. Lúc đó có sự hoạn nạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Dian, xin nhiều lợi cho thợ làm công. Bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thành lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô mà thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người. Mà nói rằng các thần bởi tay người làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Dian bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng? Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần Dian của người Epheso. Đó là lịch sử của hội thánh lúc ban đầu, với tất cả những sự chấn động của công việc đặc biệt mà Chúa đã làm trong hội thánh qua những người lãnh đạo đầy ơn. Khi sách Khải Huyền được viết thì hội thánh Epheso cũng đã gần 40 tuổi, đã có một thời gian khá dài để chuyển động trong lãnh đạo đức tin, để bước đi trong phúc âm truyền rao, đã ở dưới sự lãnh đạo hướng dẫn của Phaolô, Apollo, Timôthê và sứ đồ Giăng. Và bây giờ sứ đồ Giăng được Chúa dùng để viết một bức thư cho hội thánh yêu dấu nơi mình đã phục vụ trước khi bị lưu đày. Cho nên có lẽ tấm lòng của ông rất chấn động và vui mừng khi Chúa mở đầu bức thư với lời khen thưởng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì dân ta, không mệt nhọc chút nào. Cho nên chúng ta muốn nói đầu tiên một phần về lời khen của Chúa. Bắt đầu từ bức thư gửi cho hội thánh Epheso và trong mọi bức thư khác, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến phân định sự đo lường tình trạng của hội thánh với lời khen tặng hay là lời quả trách. Hội thánh Epheso ở đây cùng với hội thánh Bergam Thyatira, sự khen tặng và quả trách có lẽ đồng đều cả hai bên. Hội thánh Smyrna được toàn lời ca khen và hội thánh Laodice hoàn toàn bị quả trách nặng nề, không một lời khen ngợi. Hội thánh Philadelphia khen nhiều hơn là quả phạt và Sardê bị la rầy sửa đổi nhiều hơn là lời khuyến khích. Điều rõ ràng rằng Chúa là chủ của hội thánh, ở một chỗ mà thẩm định được tình trạng của hội thánh cách hoàn toàn chính xác để ban lời khen hay là đòi hỏi kỷ luật của lời quả trách. Chúa biết mọi điều về hội thánh, tình trạng bên trong và bên ngoài của hội thánh, cho nên mỗi bức thư đều được mở lời với hai chữ quan trọng: ta biết, ta biết. Dĩ nhiên Chúa là đấng biết rõ và tận tường mọi chuyện, vì Ngài là đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Bây giờ Chúa đứng giữa hội thánh Epheso thăm viếng, thanh tra, đo lường, dạy dỗ và Chúa bắt đầu: ta biết công việc ngươi. Trong cái nhìn tổng quát đầu tiên, các tín hữu tại Epheso sống một cuộc đời đức tin rất tốt đẹp, rất đáng khen. Hội thánh Epheso là một hội thánh trưởng thành và mạnh mẽ, một hội thánh sống động, đắc lực và rất thành tâm. Chúng ta không thể bỏ qua những điều tốt đẹp này, không thể không chú ý đến và ngưỡng mộ những thành quả trong đời sống của hội thánh Epheso. Vì nếu không, chúng ta cũng không hiểu tính cách quan trọng của những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi nơi hội thánh này. Đây là những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào hội thánh, bằng lòng với hội thánh của Chúa. Đây là những điều tốt đẹp, đây là những điều Ngài bằng lòng, đây là những điều được khen thưởng. Cho nên chúng ta học biết những điều này để cho chính đời sống của mình và hội thánh mình cũng bước đi trong sự khen thưởng của Chúa Giê-xu là Chúa của hội thánh. Đấng đứng giữa hội thánh phán rằng: ta biết công việc ngươi. Ngài biết không có điều gì để bào chữa hay là lo âu. Chúa biết công việc của hội thánh, Ngài biết từng chi tiết, từng công việc của từng người, từng hành động, từng động cơ thúc đẩy. Và với hội thánh Epheso, Chúa nói: ta biết, ta thấy, ta bằng lòng. Và trong chỗ đó, lời ban khen đi sâu xa vào trong tấm lòng của hội thánh. Tôi chỉ muốn ngừng lại để hỏi, nếu và dĩ nhiên là thật, là lời Chúa nói: ta biết các công việc ngươi, ta biết mọi khía cạnh của đời sống ngươi, thì lòng chúng ta vui mừng hay sợ hãi nếu đây là lời Chúa nói trực tiếp với mỗi chúng ta và hội thánh của chúng ta? Chữ biết là chữ biết tường tận, không phải là chữ học biết hay là nghiên cứu để biết hay là biết trong một tiến trình, nhưng ở đây biết hết, biết tất cả, biết tận tường. Chúa phán rằng ta biết công việc người. Công việc là gì? Công việc là chuyện mình làm, không phải là chuyện mình định hay là chuyện mình ước ao hay là chuyện mình mơ tưởng hay là hoài bão của mình hay là những ao ước tương lai của mình. Đây là chuyện mình làm, đây là công việc khi Chúa là chủ của mình giao phần trách nhiệm này cho mình và mình làm xong những công việc được giao phó. Đó là điều mà Chúa biết. Ta biết công việc ngươi, không phải nói ngoài miệng nhưng thực thi bằng hành động, điều cụ thể thực hành trong không gian thời gian với sức lực và kết quả. Hội thánh Epheso là một hội thánh tích cực và một hội thánh làm việc, một cộng đồng phục vụ. Họ sống chết, lam lũ, khó nhọc về công việc Chúa. Họ không chỉ nói về công việc Chúa phục vụ, họ làm trách nhiệm phục vụ và họ đang thực hành trách nhiệm đó. Họ không hứa hẹn sẽ đến một ngày nào đó lúc thuận tiện hơn, lúc đời sống dễ dàng hơn, lúc hiểu rõ kết quả hơn của sự phục vụ thì họ mới làm. Không, họ là một hội thánh làm lụng vất vả trong sự phục vụ. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu, chủ của hội thánh, nói rằng: ta biết. Chúng ta có thể thấy được các tín hữu của thánh Ê-phê-sô bận rộn để gặp gỡ, thăm viếng những người cô đơn, chăm sóc những người bệnh hoạn quá bụa, dạy dỗ những bầy con trẻ, nâng đỡ những người già có tuổi. Chắc chắn trong những thì giờ tiền bạc công khó, tín hữu họ đã ra công dư dật để lo việc gây dựng phát triển hội thánh. Có lẽ thay vào những hoạt động cá nhân riêng rẽ của đức tin bị mất mát, các tín hữu cùng đến với nhau, cùng đến trong cộng đồng và cùng nói về Chúa qua việc làm, hay là trong sự phục vụ, hay là lời truyền giảng. Mỗi người trong hội thánh lớn nhỏ đều có trách nhiệm và đang tích cực thi hành công việc mà Chúa đã giao cho mình. Chúa nói: ta biết công việc ngươi, và Chúa nói thêm: sự khó nhọc ngươi. Khó nhọc, làm việc đổ mồ hôi, chúng ta có thể nói rằng trầy da tróc vảy, làm đỏ con mắt, làm toát mồ hôi, làm hết sức. Đó là chữ khó nhọc. Chữ khó nhọc có nghĩa là làm việc đến khi kiệt sức, đến khi tận sức, hết sức. Bản dịch của tiếng Việt Nam nói chữ khó nhọc này là rất hay. Nó vừa khó khăn, nó vừa mệt nhọc, vừa khổ thân, vừa khổ tâm. Đây không phải là những người chỉ làm cho có lệ, hoặc là chỉ trong phần riêng nào đó mà mình chọn lựa cho vừa sức, tùy theo hoàn cảnh của mình hay là của gia đình mình, chỉ vừa đủ thôi, không hơn không kém. Không, đây là một hội thánh chăm chỉ và biết chịu đựng. Các tín hữu tại Ê-phê-sô làm trọn sức mình, rồi làm thêm nữa để tăng tiến hơn trong tiềm năng và cơ hội mà Chúa ban cho. Họ làm vượt sức mình, họ phục vụ hơn là điều đòi hỏi. Sự khó nhọc là vì họ phục vụ danh Chúa, họ đại diện danh Chúa, họ hiểu rõ điều đó, cho nên họ lao lực vì Chúa và không trễ nải. Và Chúa phán rằng: ta biết, ta thấy rất tốt, ta thấy công việc khó nhọc ngươi và ta bằng lòng. Tôi nghĩ về một số quý vị đang phục vụ hết lòng trong hội thánh và trong môi trường Chúa đặt để mình. Dấn thân, chịu cực, chịu khổ, làm việc để người khác được hưởng, để hội thánh mạnh mẽ, để những người khác biết đến danh Chúa. Việc làm nặng nhọc, dấn thân, sâu nhiệm, bền bỉ. Và tôi chỉ muốn nói qua lời của sứ đồ Giăng viết ra đây để nói với mỗi anh chị em rằng Chúa biết lòng của mỗi quý ông bà anh chị em, Chúa biết việc làm và Chúa ghi nhận cho cõi đời đời. Tôi cầu mong ơn của Chúa ban cho để sức mạnh của Chúa càng thêm cho quý vị trong sự vâng phục, hầu việc Chúa hết lòng và càng thêm nữa. Và khi tôi nói điều đó thì cũng phải ngừng lại. Vì tôi nghĩ đến một số quý vị, sự phục vụ rất tối thiểu, thứ tự ưu tiên, nhiều cái ngổn ngang, sự dâng hiến thiếu kỷ luật và nói chung, việc làm thì nhát, kết quả thì ít. Và khi chúng ta nói điều này, chúng ta cũng phải đưa ra với lời Kinh Thánh, Chúa cũng biết công việc của anh chị em làm hay không làm. Cho nên vấn đề phải cẩn trọng, vì lời Chúa phán: ta biết công việc ngươi, ta biết sự khó nhọc ngươi, nói với những người lam lũ cho công việc của Chúa, đổ mồ hôi, gây công trong môi trường công việc phục vụ. Nhưng cũng nói về những người không làm, thiếu sót, Chúa cũng biết công việc, những điều chúng ta thiếu sót nữa. Chúa nói tiếp: ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Không phải chỉ là một hội thánh chịu khó mà thôi, Ê-phê-sô là một hội thánh chịu đi con đường dài lâu, chịu nhẫn nhục, chịu gánh vác dài lâu. Chữ nhịn nhục là chữ ghép của chữ ở bên dưới và chữ ăn ở. Nghĩa là ở dưới một cái gánh nặng lâu dài và chịu lì đòn ở đó. Không bỏ cuộc, không ngừng ngang. Họ là những người chạy đường dài, họ là những người đi một con đường và không bỏ cuộc. Họ chịu gánh lấy gánh nặng, họ ở dưới cái trách nhiệm được giao phó và không bỏ ra. Chúng ta đọc qua sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19-21 về sự khó khăn của hội thánh Ê-phê-sô phải chịu đựng khi cả một hệ thống thương mại của đền thờ Diana bị ảnh hưởng và sự bắt bớ nổ bùng lên. Cho đến nỗi sứ đồ Phao-lô phải ra khỏi hội thánh Ê-phê-sô, nhưng các tín hữu ở tại đó tiếp tục công việc. Họ ở lại, họ chịu đựng, họ làm cho xong, họ chịu nhịn nhục, họ đi cho hết con đường. Các tín hữu tại Ê-phê-sô đã gặp những sự chống đối của người ngoại. Chúng ta biết thành phố là nơi tụ họp của nhiều tín ngưỡng và sự thờ phượng Diana là một trung tâm điểm mạnh mẽ. Và vì lời giảng dạy của Phaolô mà cả thành phố đi đến chỗ nổi loạn vì thờ bà không đủ làm để hình tượng thờ cúng nữa. Và Phaolô đã rời họ trên con đường chúc vụ và bây giờ ông đã qua đời. Những sự chống nghịch của lời Chúa vẫn còn tồn tại và càng thêm mạnh mẽ. Một số tín hữu biết thế nào là đã bị ghét bỏ, bị chê bai, bị mất những sự liên hệ đặc biệt và bị gắn bó trong những gông xiềng ở trong xã hội. Qua những điều khó khăn này, người tin Chúa nhịn nhục, họ ở dưới áp lực dài lâu để giữ gìn đức tin. Họ không bỏ Chúa, họ không bỏ cuộc, họ cứng rắn trong con đường đức tin để vững vàng cho Chúa. Chúa viết tiếp, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ở đây một điều nữa hết sức là quan trọng trong hội thánh Ê-phê-sô mà Chúa đã gọi ra trong sự khen thưởng của mình. Đó là sự hiểu biết của họ về đạo lý, lẽ thật của phúc âm và của lòng yêu mến lẽ thật của Chúa, sự dấn thân để bảo toàn đạo lý của Chúa trong hội thánh. Ê-phê-sô là một hội thánh vừa làm việc giỏi, vừa làm việc dẻo dai. Họ là một hội thánh không dung túng được tội lỗi. Họ đeo đuổi sự thánh khiết, họ tranh đấu để sống đẹp lòng Chúa. Họ sống với một cái thái độ không thể dung được những kẻ ác, không dung thứ, không chịu đựng, không du di. Họ có một phản ứng mãnh liệt, dứt khoát với tội lỗi, với sự liên hệ tội lỗi. Họ không chút này chút nọ, không dùng câu thì ai cũng là người. Họ không cho phép những lời đó đến với cuộc đời của mình, xem nhẹ những nguyên tắc ở trong lời Kinh Thánh. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Chữ dung, từ ra chữ dung túng, nghĩa là để cho có một cái chỗ nào đó, có một cái phép được tiếp tục. Đây là một hội thánh mà điều sai trật thì không có chỗ để hoạt động trong hội thánh. Người làm chuyện sai trật phải đối phó với sự sai trật đó một cách rõ ràng. Tôi nghĩ rằng hội thánh áp dụng kỷ luật của Kinh Thánh. Họ phải sống với nguyên tắc đúng, không phải chỉ là với cái thái độ rằng miễn sao thành công, miễn sao tạo được kết quả, họ không cho những người gian ác dự phần trong công việc của họ. Và đây là một lời khen thưởng rất là quan trọng. Và chúng ta chú ý, ở đây không phải là chỉ không dung túng những chuyện dữ, những việc vấn đề tội lỗi mà thôi, họ không dung túng những người gian ác, những người tội lỗi. Vấn đề đạo lý là một chuyện, nhưng sự có mặt của những người sống trong sự đạo lý sai trật thì họ cũng tiêu diệt và khai trừ ra khỏi hội thánh. Trong thế hệ của chúng ta và của hội thánh, chúng ta rất ngại để dùng những chữ ghét bỏ hay là tẩy trừ những vấn đề này. Chúng ta thường nói Đức Chúa Trời ghét bỏ tội lỗi nhưng yêu thương người tội nhân. Thiệt ra cũng đúng một phần, nhưng chúng ta đừng quên rằng người tội lỗi và công việc làm của họ cũng là một. Kinh Thánh chép rằng, Đức Giê-hô-va thương người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Và cũng nói tiếp trong Thi Thiên đoạn 5 số 5, Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Tại Ê-phê-sô, tấm lòng của Chúa được bày tỏ ra, những người gian ác không được chấp nhận, không chỗ dung túng, không có đất để mà dung thân, không có chỗ để hoạt động. Tôi tưởng rằng đây là những người bước vào trong hội thánh với những tư cách sai trật hoặc là mục đích sai trật, thì hội thánh Ê-phê-sô tích cực đặt vấn đề và tiêu diệt, đẩy trừ những người đứng sai trật với lời Chúa. Đây là điều cần nhắc nhở. Phần lớn hội thánh không có cái sự can đảm để đối diện với những người làm ác, với những người đi sai trật đường lối của hội thánh, những người đi sai trật lời của Chúa trong hội thánh. Những người hoặc ở lâu trong hội thánh hay là những người mới đến trong hội thánh, nhưng nếu môi trường của họ, lập trường của họ, con đường của họ đi sai với lại Kinh Thánh, thì chúng ta cũng phải có một cái phản ứng rõ ràng giống như hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta đối diện thế nào với những người đem sự sai trật vào trong hội thánh? Thường thì chúng ta chịu đựng họ, thường thì chúng ta có chút du di với họ. Ở tại Ê-phê-sô, đây là hội thánh làm việc đúng theo nguyên tắc của Chúa, họ đi con đường của Chúa truyền dạy, họ không dung túng, họ không để chỗ cho những người này hoạt động. Cho nên tại hội thánh Ê-phê-sô, họ vừa chịu khó, vừa nhẫn nại, vừa thánh khiết. Và bây giờ thêm một điểm nữa mà Chúa bàn lòng với họ, họ hiểu biết, họ có sự hiểu biết đúng đắn về lẽ đạo. Có những người đến trong hội thánh mà không phải là những người thường thôi, nhưng mà là những người xưng là sứ đồ, thì họ là những người thử nghiệm những người này. Họ đem những người tự xưng là sứ đồ vào trong sự thử nghiệm trước lời của Chúa để biết thực hư hay không. Và Chúa Giê-xu nói rằng: ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Hội thánh được gây dựng trong truyền thống của lời Chúa, từ Aquila và Priscilla cho đến Apollo, rồi tới sứ đồ Phaolô, rồi tới Timothy, rồi tới sứ đồ Giăng, và còn nhiều những người khác đã được ban cho hội thánh để dạy dỗ hội thánh trong lời của Đức Chúa Trời. Họ biết giáo lý, họ biết kinh thánh, họ có can đảm để đối diện với những người tạm gọi rằng tai to mặt lớn, đòi hỏi họ phải đối diện với nguyên tắc của lạ đạo kinh thánh. Và hội thánh có thể phân biệt được hư giả. Họ chú trọng đến lời của Chúa, đến lẽ đạo, và thử nghiệm mọi lời giảng dạy đúng theo lẽ đạo của Chúa hay không. Họ không muốn để ai muốn giảng gì thì giảng, dẫn đi đâu thì đi. Họ đòi hỏi tiêu chuẩn trên lời Chúa. Họ hỏi rằng ở đâu chép, trưng dẫn chỗ nào, nói có sách, mắt có chứng. Và họ đo lường đức tin và đức tin của người giảng dạy hư hay giả. Và họ đo lường để biết có phải là sứ đồ, có phải người giảng đúng theo lời Chúa hay không. Điều đó có thể nói về chúng ta hay không? Có thể áp dụng cho hội thánh chúng ta hay không? Đó là câu hỏi của Chúa cho chúng ta trong thời điểm của mình thôi.
Cùng hiệp nhau đồng tôn vinh Ngài, thờ phượng Cha Chúa của muôn loài. Thần linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng con. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng con. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay Chúa đã. Trên ta mãi diệu vinh trong Cha, dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay Chúa đã cho ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Giữa bao người cùng đi với chúng ta hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng ta hiệp một trong Chúa Cha. Ơn phước lớn thay Chúa đã